Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ đặng lễ bái. Ta hỏi Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Khi đó, khi ấy có một quan biệt giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dùng, cất tiếng đọc lớn. Tiếp tục. Huệ Năng nghe rồi bèn nói, tôi cũng có một bài kệ mong ơn quan biệt giá chấp dùng. Biệt giá nói, ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Việc này thật hiếm có. Dưới trướng của ngài Ngũ Tổ đó có đủ hàng người hết, học thức học có học giả, người không có học thức, già trẻ lớn bé đều có. Từ xưa như đời nay vậy, khi vì mà không có học thức thì người ta thường kinh thường mình. Huệ Năng nói với quan biệt giá rằng, nếu học đạo vô thường bồ đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học, kể hà tiền mà có thường đẳng trí, người thường căn lại thiếu lý trí. Nếu khinh người thì có tội vô lượng vô biên. Tấm 348. Quý vị biết không? Cái sự thật của người mà có trí huệ chân chính đó, họ bề ngoài đó, họ có vẻ rất là đần độn. Nhất là trong cái hàng có đắc đạo rồi đó. Tại sao như vậy? Tại sao cái người mà có trí huệ cao đó mình khó mà thấy lắm? Không còn bản ngã nữa. Cái lý do mà cái người phàm phu đó muốn được danh tiếng, muốn được người ta công nhận là tại vì người ta vẫn còn cái bản ngã nó đòi được công nhận. Cái người mà có gọi là trí huệ trong Phật giáo mình đó, là cái người mà không còn bản ngã mới gọi là có trí huệ. Ta phải nhớ rằng Phật giáo mình đó, rất rõ ràng, quý vị mà còn bản ngã là quý vị gọi là mê muội. Chỉ có những người mà không bản ngã mới thực sự có trí huệ. Phật giáo mình rất là rõ ràng, quý vị còn cái bản ngã, quý vị chắc chắn là không có trí huệ. Có ai vấn đề gì không? Cái lý do thứ nhì là những cái người mà bị mê muội thì người ta không thể nhận ra được cái người mà có trí huệ được, thành cái tưởng người ta dốt. Cái người mà địa vị cao lại có ít trí huệ. Khi mà quý vị có thành công rồi, cái người mà có thành công, có sự địa vị trong xã hội thì bị kẹt vào cái thế là phải chỉnh đốn cái địa vị của mình, phải bảo vệ cái tư thế của mình. Thành ra những người như vậy họ bị kẹt cứng. Cái ngài Huệ Năng nói rất là quan trọng. Và ngài Huệ Năng nói một câu rất là quan trọng. Nếu như mình khinh thường người ta đó, mình có thể tạo ra vô lượng vô biên cái nghiệp. Quý vị tạo, nếu quý vị mà khinh thường người dốt đó, có sao không? Ngài Huệ Năng nói là nếu như quý vị khinh thường những người mà có trí huệ hơn mình, là quý vị tạo ra vô lượng vô biên cái kinh nghiệm. Tại sao như? Nếu quý vị khinh thường những người có trí huệ đó, thì trong tương lai những người có trí huệ không dạy quý vị đâu. Ngược lại, nếu như mình khinh thường những người mà không có trí huệ thì sao? Đương nhiên được rồi. Người dốt là phải khinh là đúng rồi. Bây giờ mình người dốt thì mình khinh là đúng rồi, cả người nói là không nên khinh. Tại sao vậy? Ai cũng đáng được khinh, được tôn trọng. Cái mà thầy kinh nghiệm để thấy, nếu mà tụi nó thiệt sự nó dốt á, mình làm lơ đấy, nó leo đầu mình, nó tạo vô lượng vô biên là kinh nghiệm. Thì cái câu trả lời là tùy người tùy lúc, tùy người mình ra sao, tùy có hoàn cảnh ra sao. Tấm 349. Biệt giá nói, người hãy đọc kệ đi, ta chép giùm cho. Nếu người đắc pháp thì phải đổ ta trước, chớ quên. Huệ Năng này nói kệ rằng, Bồ đề vốn không kê, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, chỗ nào vướng trần ai. Thì nói cái gì tới, những cái người mà không có theo dõi mấy cái bài trước á, thì nói cái viện thí. Ngài Thần Tú đó là đệ nhất, để loại thượng thủ của ngài Ngũ Tổ đó, thì ngài biên một cái bài kệ. Đây là cái bài kệ mà ngài đệ tử ngài Ngũ Tổ, ngài thượng thủ ngài Ngũ Tổ sáng tác ra. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức vật sử nhà trần ai. Đối với thầy, cái bài thơ nó hay dễ sợ. Về cái phương diện lý đó, lý thuyết đó, thì cái bài kệ này là rất là xuất sắc. Nhưng đều khi mà ngài Ngũ Tổ đọc cái bài kệ này, ngài nói là cái này vẫn chưa thấy pháp, chưa đắc pháp. Thì khi ngài Huệ Năng á, thấy cái bài kệ này, ngài nói cái bài kệ này hay, nhưng đều tôi có cái kệ này, tôi muốn thử biên thử ra sao để cho người ta nghĩ ra sao. Thì ngài cái vị để ý cái bài kệ của ngài Lục Tổ đó, thì nó ngược lại cái chỉ làm ngược lại cái bài kệ của Thần Tú thôi. Thì nói một cách mà công bằng, cái bài kệ ngài Huệ Năng nó dễ biên hơn là ngài Thần Tú. Hai cái nó chỉ đi ngược lại nhau thôi. Ngài Huệ Năng bài kệ nói sao là cái giác ngộ là không phải cái cây. Cái kính mà sáng đó nó đâu cần cái khi mà cái tâm mà sáng của cái giác ngộ rồi đâu có cần cái giá đâu. Cái mà vốn là trước là không có gì hết á, là tại vì trong cái chân không đó không hoàn toàn không có gì hết đó, thì làm gì mà có bụi, mà bụi cũng không có nữa, cái kính cũng không có, cái gì đâu mình dính nhau. Đó là cái bài kệ của ngài Huệ Năng. Nói cách khác là một khi mà quý vị mở miệng ra, là một khi quý vị mở miệng ra là sẽ bị chỉ trích rất là dễ dàng, bất cứ ai cũng vậy. Thành ra nếu người ta nói mà quý vị trước khi mình thương lượng đó, mình đợi người ta đi trước có đó sai. Nhiều khi mình thương lượng mình đi trước người ta để mình giống như mình giữ người ta, ta chụp một cái là chết. Cái đứa nào chụp cái đứa đó chết. Thành nói một cách công bằng, ngài Thần Tú biên bài kệ rất là hay, tuyệt vời. Nhưng đều vì biên bài kệ tuyệt vời như vậy thì ngài Huệ Năng, người có trí huệ, có thể đả phá một cách dễ dàng. Thành ra quý vị thấy không? Quý vị thấy, thầy mới chứng minh quý vị, nói là ngài là một khi mà ngài Huệ Năng mà nói bài kệ như vậy, là đối cá nhân thầy sẽ chọc ngay lập tức, thầy nói là tại sao nếu thực sự ông có trí huệ, tại sao ông cầm cái miệng lại mà nói làm cái gì? Đúng không? Tại thực sự mà ông có trí huệ đó, thì ông đã biết rằng á, ông mà lấy cái y bác là ông chết với cái y bác, là nó rượt mình, nó đòi giết mình, nó còn phải trốn lủi thủi trong hang 16 năm trời nữa. Có đáng không đáng? Tội gì? Đúng không? Chẳng thà mình cứ âm lặng mình đi tu thôi, rồi chừng nào mình ra đâu cần cái y bác làm gì. Cái gì sau này người ta nói tổ mới nói là đằng sau đừng có truyền y bác, là nghe chưa? Thì bây giờ mình đừng có truyền, em bây giờ lấy làm cái gì, lấy để vất, để cất, để làm cái gì? Cái gì biết trong cái lịch sử của cái đại thừa mình đó, là ai cũng kính phục cái bài kệ này của ngài Huệ Năng đó. Nó bài kệ tuyệt vời. Ngài Tướng Hoa cũng khen, đệ tử ngài Tướng Hoa cũng khen, mấy ông tổ nào cũng khen. Như ở đây xứ Mỹ, mình có quyền chỉ trích. Nhưng tôi người Mỹ, nói thật mà nói, nghĩ cái bài kệ Huệ Năng, ngài Huệ Năng chưa phải là hay. Đi đồng ý hay không đồng ý? Bữa nay ăn no nê lắm, ok. Ăn cái gì mà ai nghe cái ngủ gà ngủ gật.
Nói cái lý thì nó như vậy, nhưng cái sự đó các đức Phật cũng vậy. Đức Phật họ ký là Phật nào bao nhiêu năm chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, thì ngày hôm nay cũng vậy thôi. Cái tổ cái y đó từ đầu Lạt Ma truyền xuống, thì tổ thứ năm phải truyền cho ngài Lạt Ma, cho ngày hôm nay thì tổ cũng đã đón trước. Ông phải ẩn đi 15 năm sau ông mới được ra để dạy. Thì cái y nó chỉ tới đó thôi. không hơn không kém, nó cũng giống như cái sự vô thường của Phật, nó phải có cái lý sự của nó. Người ta tổ ngủ tổ ra đó trước rồi mà ông lấy cái này đây để mà 15 năm sau mới được ra không kìa.
Thầy thầy Hiền Trì nói rằng đây là cái sự chuyện đó là ông tổ mấy tổ trước rồi biết trước rồi, có nghĩa là ngài nói là cái y bác sẽ truyền tới đời ngài Huệ Năng, thành ra cái sự kiện nó xảy ra là biết đã như vậy rồi. Nói là vì vậy phải và sẽ phải cần ẩn tu trong 15 năm này, chạy xong lại ẩn tu 15 16 năm nữa. Ông Hiền Trì ngày nếu ăn gì mới mà cãi lộn với thầy. Thì vì thế không? Thầy mới mượn miệng nói là bị người ta chỉ trích ngay lập tức. Ai đi theo phía thì bây giờ mình coi thử mình coi thử là ai đi phe thầy Hiền Trì, ai phe của thầy, phần còn lại cái vì sao? Thầy Hiền Trì đúng. Thêm một đoạn kinh. Nói cái gì nghe cho vui vậy thôi. Mình có thể theo như thầy Hiền Trì là nói đúng là tại cái lý là các cái nghiệp nó như vậy, cái các vị tổ đã thấy như vậy rồi, thành nó truyền y bác tới ngài Lục Tổ. Theo cái lý của ngài thì có cái lý khác là mình cũng cần nhận cái y bác, để thầy hỏi ngược lại theo hỏi thầy Hiền Trì cái lời của nhận y bác. Như y bác được cái sự xác nhận. Thầy hỏi ngược lại, nếu cái vị mà sự thật mà có trí huệ đấy, cần nó tin làm cái gì? Hả? Nhận y bác có người nói là cái vị bị áp lực phải chạy, người ta rượt mình phải chạy trốn mà tu. Thời đó thời chánh pháp con, người ta không giết mình. Thời mạt pháp nó khổ lắm, mạt pháp là nó giết mình, nó đòi giết mình. Có người nói là tại sao lúc mà Phật nhập Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn đã công nhận ngài Ma Ca Diếp là sơ tổ, mà tại sao thời này không chịu và mà phải cần công nhận làm cái gì? Thầy nói là tại cái thời mà chánh pháp của thời ngài Ca Diếp á, thì cái đó là chánh pháp, thành nó không ai giết ông tổ hết á, người ta phục ông tổ. Còn cái thời nay á, thời mạt pháp, người ta biết mình là tổ, ta tới giết mình ngay lập tức. Okay, có nhiều người muốn hại mình. Chẳng. Cô Hương có nói là sao mình là tu hành còn đi giành cái địa vị của tổ sư làm cái gì? Câu trả lời đó. Thầy đâu có biết được, người ta rượt là chuyện người ta rượt thôi, sao không biết được, cái sự thật nó như vậy. Cái đó không đúng, cái đó là ta vẫn tu như thường. Người ta sai đâu có nghĩa ta không có tu đâu. Thầy đang nói gì đây? Đó không phải chuyện của mình, kệ người ta giết là chuyện người ta, ta ganh tị chuyện người ta ấy. Không phải chuyện của mình. Không trách người ta làm gì. Đừng có phê phán người ta, đừng có trách người ta. Không phải chuyện của mình. Mình cần biết là chuyện của người ta. Cái duyên nợ người ta với nhau. Không cần phải phê phán người ta. Không cần phải chê bai người ta. Vẫn trở lại vấn đề tại sao người hay năng muốn dần y bác. Ngay người có thể nói là tại sao quý vị là người tu hành thì còn đòi cái y bác làm cái gì? Huệ năng kỳ cục chứ. Tại sao huệ năng đòi y bác? Hả? Cần ta ứng chứng làm cái gì? Để đi dạy làm cái gì? Mình chỉ dạy thôi, người ta không ấn, mình không ấn chứng bên này kệ người ta. Để cái y giá nó không mất cái giá trị. Y bác nó không mất giá trị. Thế nó cũng gần đúng nhưng đều thiệt sự không phải cái phần chính. Cái gì thì nghĩ là chứ kỹ là tại sao Huệ Năng biên cái bài thơ này? Này phải phục ngài Huệ Năng ở chỗ và biên cái bài thơ mà hay hơn bài kệ hơn hay hơn Thần Tú là được y bác. Nó lẹ dễ sợ lắm. Khi vì nghĩ là như qua được y bác là đáng trị giá nhiều cái đạo tràng lắm. Bảo vệ cái y pháp. À, giúp những người đắc giác ngộ. Không phải chuyện của Huệ Năng. Tại sao vậy? Mình có nói phim rồi là thầy hơi nghi ngờ. Cái bà này không bình dễ sợ, gian dễ sợ. Gian. Cái này là gian, không chấp nhận. Còn lý do rất là quan trọng tại sao Huệ Năng phải thọ y bát. Không phải vì cái số mạng. Lý do rất quan trọng tại sao Huệ Năng phải nhận cái y bát này. Cô Quảng Ngân, tại sao vậy? Cái cô Quảng Ngân cũng quỷ quái đó. Nhưng khi mình thọ được ý bác, mình có thể hưởng được cái đạo tràng này. Gian, người gian. Đồ quỷ. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị không chịu nói cái câu trả lời, ai nói được bây giờ? Đều Việt Nam quá, óc cái Việt Nam. Lo quá đi. Cái ông phương tượng này công nhận ông cứng ngắc à. Nói quý vị nghe tại sao. Rất là giản dị. Quý vị thông minh quá đấy. Cái này không phải vì cái địa vị tổ. Ai có nghề tâm lý học? Quý vị để ý thôi. Bây giờ quý vị ở cái địa vị người ngũ tổ. Quý vị có cái y bác này. Đúng không? mình phải giữ cái y bát của mình, bảo vệ cái y bát này. Thiền người thừa kế. Thành ra câu trả lời là mình nhận y bát để mình được dạy. Tại sao? Tại cái y bát rất quan trọng, thầy phải được dạy mới giữ được cái y bát này. Có lý không? Có lý. Cái quan trọng phải là y bát nữa mà, tại vì nó giao cái y bát thì ngũ tổ phải dạy lục tổ, đâu có truyền y bát khơi khơi gì được. Chấm dứt là chuyện khác. Để lúc này, lúc đó đó huệ năng đó chưa được cái chưa được dạy cái pháp, chỉ tự mình giác ngộ thôi, phải đợi ông tổ dạy cái pháp của tổ. Cái bài thơ này, bài kệ này chứng minh là ngài Huệ Năng đã giác ngộ rồi. Cái giác ngộ không có nghĩa là quý vị xứng đáng làm tổ. Huệ Năng đã giác ngộ rồi, nhưng đều vì được ngài Ngũ Tổ dạy mới có thể trình độ mới cao lên được, mới được cái pháp tu. Nếu như mà Huệ Năng không được dạy đó, có thể phải tu A Tăng Kỳ Kiếp nữa mới được cái trình độ này. Nếu mà không được dạy thì mình phải mò đường chậm hơn nhiều. Nói cái gì ví dụ đó, khi mà thầy học thiền đó, cái gì biết khi mà thầy học thiền thì nhớ cái gì biết không? Một cái câu dạy ngài Tiên Hóa mà thầy nhớ hoài: cửu tòa sinh thiền, dễ sợ như vậy. Cái thiền nó dễ sợ như vậy, thiền đại thừa nó khiếp như vậy. Thầy giảng cái gì nghe, cái này không phải chuyện thông thường đâu. Đừng có tưởng bở cái việc ngồi lâu năm không vào thiền nhập thiền nổi đâu. Nghĩa là sao? Ngài Tiên Hóa ngài dạy rằng ngồi lâu á sẽ nhập định. Thì tất cả những cái tổ sư thiền đều dạy như vậy. Cái đó là thiền đại thừa. Còn cái chuyện khác nữa. Cái chuyện khác mà ngài không có nói, mà thầy bỗng nhiên tình cờ mà biết được. Ngài Tiên Hóa ngài dạy thiền ngài là hay lắm. Ngài nói là chỉ ngồi xếp bằng thôi, cứ ngồi lâu đi. Cái này mà thầy Hằng Trường dạy thầy mà tình cờ mà thành thầy nhớ thầy Hằng Trường vậy đó. Thầy có thể chọc quê ngài Đại Lạc Ma, chọc quê ngài Lục Tổ được, mà Hằng Trường thì không dám chọc quê, tại thầy nhớ ơn ổng. Ngài Hằng Trường thầy dạy câu, bắt đầu nói là ngài Tiên Hóa dạy rằng tay thầy nó vĩnh lên rồi xuống. Hằng Trường nói là tôi nghĩ một cái tay thầy nó cụp xuống, mà ngài nghe cái câu bắt đầu là ngài Tiên Hóa nói là tay thầy nó vĩnh lên như con chó vậy. Ngài Hằng Trường dạy ngài Tiên Hóa dạy các thầy mỗi lần thiền á, mỗi ngày phải nghe ngài Tiên Hóa, nghe pháp ngài Tiên Hóa. Cái đó là cái bí mật. Cái việc không nghe pháp á là cái việc ngồi lâu nó cũng chừng đó thôi à. Dễ sợ không? Đây là cái bí mật trong thiền tông của mình. Nói cách khác, nó ngược lại, nếu cái việc nghe pháp mà quý vị không ngồi xếp bằng đó, quý vị cũng là phí thì giờ thôi. Dễ sợ không? Chặt chẽ như này. Cái dòng khuyên ngưỡng mình nó như vậy. Thành ra họ bên đại hàng, họ có cái hậu viện, họ chuyên môn, họ vào thất, họ nhập thất, họ thiền họ đó là tham thọ đầu người nọ đó. Nhưng điều đó, họ cũng có nghe pháp, họ nghe chính pháp. Thành ra họ bị kẹt. Người Việt cái biết tăng thời. Ngày đời thứ ba ngài Tiên Hóa đó, nó không đi tới đâu, tại sao? Nó nghe pháp mỗi ngày, nó không chịu ngồi lâu. Thấy không? Thấy biết tại vì có mà hiểu tại sao nó kẹt cứng như vậy. Nó không biết luyện không. Cùng phải ngồi phải nghe pháp. Con ngồi không nghe là con chết.
nghe thiệt nhiều pháp mà không chịu ngồi đó thì trở thành ngạo mạn. Nói mở miệng nói, lần kia nói, tôi nghe nè rồi. Ngài Thiện Hóa nói rồi, cái gì lạ nói tôi nghe. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là tham thời đầu pháp môn nó khác, không phải là niệm Phật. Tham thời đầu không phải là niệm Phật, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Thì tham thời đầu cũng vô niệm phước viên phước, mỗi pháp môn nó có tà phước của nó. Tuần sau thứ bảy ta giảng thêm về cái tham thời đầu, tại sao tham thiền tham thời đầu đó. Nghe thì nghe pháp cái miệng Ngài Tiếng Hóa nói ấy. Nghe thì nghe tiếng Tàu tốt nhất, không là tiếng Anh, ngoài ra đừng có nghe tiếng gì hết. Không phải nghe bất cứ ai đâu. Không phải là giống nhau đâu. Nếu mà nghe thì nghe Ngài Tiếng Hóa đó, mà tiếng Anh đó, hoặc tiếng Tàu đó, tốt nhất là tiếng Tàu. Chứ còn mà nghe những cái tổ sư khác thì cũng thèm nghe, nó chẳng như Ngài Hư Vân thì cũng thèm nghe. Cái gì thấy không? Cái đời thứ ba Ngài Tiếng Hóa, cái dòng Ngài Tiếng Hóa đấy, cái dòng thân đó là tại họ hiểu cái giáo, cái lý giống như thần tú vậy. Cái đời thứ ba đó, đời thân đó, họ giỏi về cái lý lắm, nhưng họ không được huấn luyện ngồi. Thành ra nó nhập định không được. Không ngồi, không được huấn luyện ngồi đó thì không thể nhập định cao được, thì không thể nào hiểu được. Có phải Phật pháp dạy là nó giống nhau, cái đời A Hàm là dạy chỉ là cái trình độ của là tiểu học thôi, còn lúc mà đại thừa là trình độ rất là cao, không thể nó so sánh được. Ai thắc mắc gì không? Cái này nó khó khăn lắm. Cô nói là nếu như theo cái lý của thầy là thầy nói là ngày lục tổ là phải huệ năng, là phải thắng cái bài thi này để được dạy, thì như vậy cái dạy cái người tổ thôi là dạy bất cứ người nào. Đương nhiên cái người nào mà xứng đáng làm pháp khí đều được dạy hết. Dạ, làm chủ làm tổ không tổ nó cũng chừng nữa thôi. Tổ là cho mấy người ba si lô cố. Hả? Cái khổ là ông biên xuống ông dạy cái gì thôi mới tức cho tao, mới tức tao đọc cái ngoài đọc lui đọc tới hoàn toàn lời dạy chỗ nào giấu bí mật quốc phòng. Bởi nó chọc quê thầy, nó nói là đệ tử của thầy nó chọc quê, nó rõ ràng ngũ tổ dạy lúc tổ bao nhiêu đó, dạy tí xíu xong đuổi đi, dạy cái gì đâu có gì hay đâu. Này rồi nói bởi vì tao dạy chừng nữa thôi, tao mà tức tao cứ đọc luôn, tao moi hoài mà lục hoài mà không biết cái chỗ nào nó dạy, cái ông ngũ tổ ông dạy cái gì, biên chép cái gì thầy muốn biết. Thành cái câu hỏi này, cái câu trả lời này thông minh lắm. Thầy nói là tại vì ngũ tổ ra bài thì mình làm bài, đừng có suy nghĩ hết. Cái đó là rất rất thông minh. Cái lý do thứ nhì quan trọng hơn nữa là phải được ông tổ dạy, được ngài tổ dạy là không cái gì quý hơn đó. Trên cuộc đời này không có gì quý hơn. Ai coi kiên thắc mắc gì nữa? Thầy đâu có biết đâu. Cái bác á, hiện bây giờ nó ở trong cái núi Trung Nam ở bên bên Tàu á, ở nơi cái gọi là cái túc kê túc, cái núi kê túc. Cái vị tới đó kiếm được. Thành ra cái lý do đối với thầy là không phải vì cái tổ vị, mà tại vì ngài phải nghe tổ dạy thì phải làm như vậy, làm đúng thì được tổ dạy, cái đó là cái quý nhất. Tấm 352. Bài kể chép rồi, cả thảy đồ chúng đệ kinh hại, không ai mà chẳng xích xoa, mọi người đi kêu nhau mà nói là thầy chẳng đằng xét người bằng diện mạo, tại sao không lâu mà có thể biến thành nhục thân Bồ Tát. Cái bài kệ hay đến độ mà người phàm phu cũng nhận ra là hay. Cái bài học cho mọi người là không nên chấp vào cái tướng, chấp tướng. Và cái bài học mà chính cái đồ chúng ngài ngũ tổ tội nghiệp không thấy được. Cái ngũ cái chúng ở đó nó không biết rằng ngài Huệ Năng á, không có thể nào đắc giác ngộ nếu như không tới được cái chỗ của đạo tràng ngài ngũ tổ. Cái này rất là quan trọng. Nói cách khác, cái vị trong tương lai đó mà muốn đắc đạo đó, một cái chỗ rất là tốt là quý vị tới cái chỗ mà cái đạo tràng của một cái tổ sư. Nhiều khi có thể tới cái đạo tràng như trường hợp này tốn 8 tháng. Bài học nó rất là quan trọng. Là quý vị phải xác mang cái thân này tới cái đạo tràng mà ngồi là tu. Cái đó là cái bí mật. Ngày hôm nay thầy cho quý vị hai cái bí mật khác nhau. Đừng có quên cái thùng phước xưa. Cái nhà thờ mình trong tương lai mình bất chước như nhà thờ vậy, mình đứng về mình ca một bài ca xong rồi mình đưa cái thùng phước xương để truyền tay mỗi người. Ai thắc mắc gì không? Cái này là Bồ Tát nhục thân nghĩa là sao? Nhục thân Bồ Tát nghĩa là cái người này thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đó, chuyên môn dùng cái hóa thân ra để mà giúp đỡ chúng sanh, dạy chúng sanh. 354. Ngũ tổ thấy chúng nhân kinh ngạc và lấy làm lạ, e có kẻ muốn ám hại, ngài mới lấy giày xóa hết bài kệ mà nói rằng cũng chưa thấy tánh, đồ chúng đều cho là phải. Ngài Ngũ Tổ đó biết á, là học tín đồ của mình nó rất là có cái tính ganh tị. Đây là cái sự thông thường ở bên cái đạo tràng, trong cái tăng đoàn. Nhiều người ở thì còn có cái sự ganh tị với nhau. Cái sự thật là như vậy. Đừng có hỏi thầy tại sao tu mà còn ganh tị làm cái gì. Thì bây giờ thầy trả lời thẳng luôn, cái ganh tị mới là tu được. Không có ganh tị không tu được. Người ganh tị họ có thể rất là nguy hiểm, hại người khác. Rồi xóa, dùng cái giày xóa cái đó đi. cái ông ngũ tổ này cũng là khôi hài dễ sợ lắm. Không có sai đồ tử mà lấy cái chân. Cái ông này khôi hài dễ sợ. Quý vị biết không, không có cái chú thích nào thấy được giảng cái khôi hài chỗ này. thầy nói thầy không có xóa chân, dùng chân xóa, thầy sai người ta xóa. Người ta nói chắc vì vậy mà thầy cũng phải là tổ. Nói dối. Đây là cái phương tiện. Nghĩa là sao? Phương tiện nghĩa là sao? Khi quý vị nghe cái chữ phương tiện, cái phương tiện là cho những người có trí huệ cao mới có phương tiện được. Không phải ai cũng xài được đâu. Ví dụ, để tôi hỏi quý vị. Ngay lúc này đó, quý vị nghĩ là ngài Huệ Năng nên dùng phương tiện là không? Trả lời là không. Tại sao không? Tại thầy nói quý vị sao? Cái bài kệ đó chứng minh cái trình độ ngài Huệ Năng còn thấp lắm. Thành ra ngài không nên dùng phương tiện. Còn ngài Ngũ Tổ có quyền dùng cái chân mà xóa là tại vì trình độ ngài Ngũ Tổ cao rồi, là có quyền xài. Câu hỏi là thật ra Ngũ Tổ lời nói đã dạy ông này, nghĩ ông này có khả năng. Ông nói tại vì Ngũ Tổ đã trong cái đồ chúng của ngài đó, toàn là ăn bám không à. Cái ông này mới tới chứng ước chân ráo 8 tháng là đắc giác ngộ. Cái vị nghĩ người có căn cơ hay không căn cơ, không dạy là đắc giác ngộ. Người này giỏi. Giống như cái kim cương vậy, đá kim cương vậy, mới đào dưới đất lên. Như kim cương vậy, mình phải mới đào lên, mình phải chùi nó, phải cắt, mình chùi nó. mới thành kim cương có giá trị. Cái thầy nhắc cái vì sao? Nói một cách thành thật, đừng có nói dối. Thầy nhắc cái vì bài học rất là giản dị. Phật Bồ Tát nói dối được tại họ có trí huệ. Mình là người không có trí huệ, tuyệt đối không được nói láo, không được nói dối. Anh có mang gì không? 356. Ngài kể ngũ tổ đến phòng giả gạo thế hệ năng này mang đá nơi lưng mà giả gạo. Ngài nói rằng, người cầu đạo thì vì pháp quê mình có phải như vậy sao? 357. Gọi là lẹt lẻn mà tới cái phòng phía sau. Vì không muốn ta chú ý tới. Tôi thấy Huệ Năng đó, cột không cái tảng đá nữa, cái lưng đó mà giả gạo. Đây là cái chuyện rất là quan trọng. Thầy nghĩ thấy ngày nay chia sẻ con vị ba hai cái bí mật là đủ rồi. Ông này cái gì nó ngược hết á. Người nào mà ông đi tu cạo đầu chắc phải tập đi bằng tay, đừng đi bằng chân, thì hy vọng mới giác ngộ. Cái người như vậy thì mới cái tu pháp vậy mới đắc đạo được. Đây là cái phần này nó giảng nghĩa cái vị biết tại sao ngài Huệ Năng đắc đạo được. Ngay trước mắt thì những cái chuyện thấy luôn nè. Chưa, này chưa đi vào rừng này, chưa. Ngài Huệ Năng đắc đạo được, tổ trong 8 tháng đắc đạo được, vì hai cái lý do. Thứ nhất là hy sinh cái thân của mình. Cái người ta đau chân quá, phải không Lan? Cái vì lý do mà thử thách mà cái vị học thiền mà biểu cái vị xếp bằng mà đau chân quá, nó đau quá là không dám hy sinh cái thân của mình. Cái vị không thể nào đắc giác ngộ nếu như vị không dám hy sinh cái thân của mình. Cái vị sợ chết.
Thầy sợ.
Cái vị sợ chết, không đắc đạo. Thứ nhì, cái này không nói rõ trong kinh Lục Tổ, thì tại cái này cái thầy suy luận ra thôi. Thầy đọc cái chuyện ngài chứng ngài Huệ Năng đó, ngài Huệ Năng á, cái chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng á, ngài Huệ Năng đó, mặc dù không có học thức nhưng đều làm việc dễ sợ lắm, làm việc ngày và đêm. Quý vị thấy không? Tại sao như vậy? Ngài ngũ tổ và lén vào cái phòng hậu viện á, 2-3 giờ sáng đi vào lén vào hậu viện. Ông kia vẫn Huệ Năng như vậy. Cái người này người phi thường. Người này rất là tinh tấn. Mà cái vị không thể nào đắc giác ngộ là trừ phi cái vị rất là tinh tấn. Cái đó là mình nói không được. Giống như cái vị chạy bộ mà marathon đó. Mỗi ngày mình xây đấy, mình luyện thêm một tí. Nếu mà ngày đầu tiên mà cái vị chạy 26 dặm là cái vị vẹo cái chân ngay lập tức, thằng phải tập từ từ. Và ngày mai thêm một tí nữa, ngày mai ngày mốt thêm một tí nữa, ngày kia ngày tê ngày nọ thêm một tí nữa để kiên nhẫn. Đừng nghĩ mình chạy đâu, mình luyện 1-2 ngày là mình xong đâu. Ai thắc mắc gì không? Thành ra ngũ tổ thấy ngay lập tức nói, có phải người cầu đạo phải hy sinh cuộc đời mình cầu pháp là không? Khi mình muốn đắc đạo phải tự hỏi mình sáng ra hy sinh cái gì? Chẳng sàng hy sinh vợ. Mình phải hy sinh. Không phải tiền bạc mà cái sự hy sinh của mình. Cứ sẵn sàng hy sinh cái gì?
Hãy tò mò thử.
Mình ví dụ mình sẵn sàng mình tu. Mình được. Phải suy nghĩ là chết rồi. Trật.
Hy sinh ngủ.
Rồi rồi. Ta hàng cái gì mà muốn hy sinh ngủ là ta đánh mình, để ta đánh mình. Đánh mình luôn. Cái khó. Những người khó là sao? Niệm Phật đi. Những người mà thấy khó quá, không nên tới nghe kinh tục tổ làm cái gì phí thời giờ của mình. Niệm Phật đi. Ông thầy này ông nói là bên Nam Tông họ dạy là cái vị Đắc La Hán rồi mà cái vị nhổ cỏ đó là sẽ bị đọa địa ngục biết bao nhiêu là triệu kiếp. Cái chùa này không biết sao cỏ nó mọc nhiều thành ông nhổ biết bao nhiêu cỏ rồi, không biết bây giờ đếm không kịp, không xiết nữa. Chẳng nhầm gì hết. Thành cái gì biết không, đọc cái kinh lục tổ mấy cái phần để thích dễ sợ. Cái vị thấy một con tổ nó dài sâu xa dễ sợ. Cái vị thấy ngũ tổ lò mò đi trốn ra sau cái hậu viện nói chuyện Huệ Năng một hai câu thôi, một cái bài dạy nó rất là sâu sắc. Nói cách khác, ngài ngũ tổ thấy được Huệ Năng là người gọi là pháp khí. Lúc này ngũ tổ thấy rằng ông này là pháp khí rồi. Bởi vì ngài mới nói là tới phòng là ta dạy cho. Ngũ tổ mới hỏi gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp gạo trắng đã lâu chứ còn thiếu sạch. 359. Cái gạo xong trắng chưa có nghĩa là gạo này tượng trưng cho cái việc tu hành. Là tu tới đời chưa? Tu xong chưa? Đã sẵn sàng để được dạy chưa? Nói tôi thử ông. Tôi thử ông qua đó, ông có muốn tiếp tục không? Cái này là người ngũ tổ, ngài ngũ tổ rất là đàng hoàng, rất là đúng pháp. Cái vị thấy không? Ngài ngũ tổ rất là lịch sự, nói ông muốn tôi dạy ông là không? Ngài cũng muốn nói là ông đến tới phòng tôi dạy ông cho, cái pháp muốn truyền phải được thỉnh mới được truyền. Cái người phàm phu đó, ta thỉnh pháp trước khi mà hỏi. Nói pháp trước khi mà thỉnh, còn cái người có trí huệ đợi hỏi mới nói pháp. Không nói. Mới dạy đúng, dạy hỏi mới dạy. Cái bài kinh nói là gạo trắng từ lâu rồi, có nghĩa là ông đợi. Mặc dù gạo nó thôi xong rồi, tất cả đang đợi đều phải đợi cái duyên mới được. Được cái duyên. Đợi được sàng ra. Mặc dù gạo nó trắng rồi nhưng được phải cần sàng nó mới được có giá trị cao hơn. Thành sàng để mà gạt bỏ những cái mà không cần thiết. Ai thắc mắc gì không? Nếu mà không ai thắc mắc thì mình sẽ ngừng lại 360 lần sau.